Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay thứ tư, ngày 3 tháng 5 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Công điện về đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội.
Sẵn sàng các phương án để đón người dân quay trở lại thủ đô an toàn.
Giá vàng đột ngột tăng mạnh.
Ngày mai 4 tháng 5, học sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trong phần tin thế giới có những thông tin, cảnh sát Anh bắt giữ đối tượng mang hung khí vào cung điện Buckingham.
Các nước Ả Rập kêu gọi rút lực lượng nước ngoài khỏi Syria và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 360 về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao, tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025. Công điện nêu rõ, thực hiện nghị quyết số 39 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 326 phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên đến nay, một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025. Tập trung vào chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất giao thông, đất thể dục thể thao, đất công trình năng lượng, đất khu công nghệ cao, đất trồng lúa, đất rừng ba loại rừng, đất quốc phòng, đất an ninh. Nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy nguồn lực từ đất đai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổng hợp đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu tổng hợp, việc đề xuất đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch và việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất theo quy hoạch. Triển khai lập trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Bộ trưởng các bộ Kế hoạch Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030. Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật trong việc tổ chức thực hiện công điện này.
Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chủ động linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng các cấp các ngành, người dân, doanh nghiệp thích ứng với tình hình mới, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và tạo đà cho giai đoạn tiếp theo. Với ý nghĩa là nằm giữa nhiệm kỳ, những tháng tiếp theo của năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt tập trung triển khai hiệu quả, thực chất hơn nữa chủ đề công tác năm và các mục tiêu phát triển đã đề ra.
Những tháng đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chủ động linh hoạt cùng các cấp các ngành, nhân dân thủ đô và cộng đồng doanh nghiệp chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, phân công rõ theo từng nội dung, lĩnh vực, địa bàn cụ thể cần tập trung khắc phục khó khăn. Phân công rõ tập thể và cá nhân có trách nhiệm chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xác định rõ lộ trình và thời gian hoàn thành trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố và đạt được kết quả tích cực, toàn diện. Công tác cải cách hành chính tạo nhiều điểm nhấn. Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của thành phố xếp thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 7 bậc so với năm 2021. An ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, quốc phòng được tăng cường. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thành phố có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Vị thế uy tín của thủ đô được nâng cao, tạo tiền đề vững chắc để thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh nhận định.
Kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại, vốn đầu tư phát triển, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng cao, du lịch phục hồi mạnh mẽ. Hà Nội vinh dự được nhận giải điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022. Giáo dục và đào tạo tiếp tục dẫn đầu cả nước về thành tích trong các kỳ thi quốc gia quốc tế. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được cải thiện.
Những tháng tiếp theo của năm 2023, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hướng đến chính quyền số, thành phố sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính các cấp và thực hiện công khai minh bạch các thông tin quản lý điều hành. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, gắn với hoàn thiện quy trình, quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trên địa bàn, đồng bộ thống nhất với hệ thống tiêu chuẩn định mức đơn giá của từng ngành và lĩnh vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết.
Về nguồn lực, thì Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi. Nội dung này đã đảm bảo cái phân cấp nguồn lực cho các đơn vị thực hiện. Các quận huyện thị xã là tự chủ, tự thực hiện các thủ tục hành chính và chịu trách nhiệm trong cái việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp. Việc phân cấp ủy quyền giải phóng được cái nguồn lực cho các quận huyện có nguồn lực tốt và tăng cái tính chủ động cải cách hành chính cho các đơn vị. Cái việc phân cấp ủy quyền thì mang cái lợi ích thiết thực cho người dân doanh nghiệp, đặc biệt với cái giảm cái thời gian, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí cho người dân doanh nghiệp khi thực hiện.
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản là tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương, kinh tế xã hội đang đà phục hồi và phát triển. Năm 2023, Hà Nội vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn thách thức không nhỏ. Nguồn lực của thành phố có hạn nhưng phải đối mặt giải quyết vấn đề nội tại như quá tải về hạ tầng, ô nhiễm môi trường. Từ nhận định đó, trong những tháng tiếp theo của năm 2023, thành phố tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với phát triển các động lực tăng trưởng mới với trọng tâm, chọn chuyển đổi số là động lực phát triển các mô hình kinh tế mới, đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Thành phố cũng thực hiện đồng bộ, quyết liệt hiệu quả các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, đôn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu và nâng cao chất lượng đầu tư công. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án ODA, dự án vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư ngoài ngân sách nhằm đẩy mạnh kích cầu đầu tư. Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung kiểm soát giá cả thị trường, theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả hàng hóa và cả tình hình thời tiết để có chính sách giải pháp kịp thời, đảm bảo cân đối cung cầu và lưu thông hàng hóa, điều hành bình ổn giá phù hợp, phấn đấu kiểm soát hiệu quả chỉ số giá tiêu dùng. Thành phố tiếp tục tập trung phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa giáo dục, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường công tác thông tin truyền thông tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và tạo đà cho những năm tiếp theo.
Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, xác định lưu lượng người dân di chuyển tại các tuyến đường cửa ngõ vào thủ đô và các bến xe trên địa bàn thành phố sẽ tăng cao. Do đó, Công an thành phố đã chủ động triển khai các phương án nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, nhất là các bến xe cửa ngõ ra vào thủ đô. Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Cục Cảnh sát Giao thông và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, công an các quận huyện thị xã trong thực hiện phân luồng, hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông tại các vị trí trọng điểm phức tạp trên địa bàn thành phố. Lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai phân luồng, điều tiết phân luồng giao thông từ xa, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực thành phố Hà Nội.
7 giờ 25 phút sáng nay, trên đường Vành Đai 3 đoạn qua quận Thanh Xuân, Hà Nội, hướng đi cầu Thăng Long, xảy ra vụ va chạm giao thông. Vị trí va chạm ở trước lối lên xuống núi giao Bixi, Trần Duy Hưng.
Những hình ảnh ban đầu lan truyền trên mạng cùng nhiều bình luận cho rằng đây là vụ va chạm liên hoàn giữa 5 ô tô. Tuy nhiên, đội cảnh sát giao thông số 7, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết va chạm giữa 2 ô tô đi cùng chiều. Trung tá Nguyễn Đức Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra đã thông báo trên toàn tuyến để tổ chức phân luồng từ xa và điều cán bộ chiến sĩ hướng dẫn xe cẩu tiếp cận vị trí tai nạn để nhanh chóng giải tỏa hiện trường. Tiến hành đo nồng độ cồn hai tài xế, bước đầu xác định người điều khiển phương tiện không sử dụng rượu bia. Sau 20 phút, giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường, toàn tuyến vành đai 3 đã thông suốt.
Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, tiếp tục tiếp nhận phản ánh của người dân, đơn vị đã xử phạt một trường hợp bãi trông xe hết hạn, thu tiền quá giá. Cụ thể, tại hè phố từ số nhà 19 đến 27 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm là điểm được cấp phép làm nơi trông giữ ô tô. Tuy nhiên, giấy phép của điểm trông giữ xe này đã hết hạn từ ngày 7 tháng 4 và đang chờ được gia hạn. Tuy nhiên, trong thời gian này, nhân viên vẫn ra nhận trông xe dịp nghỉ lễ. Trực tiếp kiểm tra, nhân viên trông giữ phương tiện ban đầu nhận là của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ An Kiên. Nhưng khi hỏi đến giấy phép thì nhân viên này thừa nhận do cá nhân muốn lợi dụng nghỉ lễ để tăng thu nhập của bản thân. Đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm đã bàn giao cho Công an phường Lý Thái Tổ lập biên bản xử phạt số tiền 5 triệu đồng đối với hành vi tự ý tăng giá, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, làm nơi trông giữ phương tiện.
Lượng khách đi và đến sân bay Hà Nội những ngày qua tăng nhưng không đến mức đột biến. Sản lượng hành khách đợt cao điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay tăng 20% so với dịp lễ năm 2022. Đặc biệt trong ngày hôm qua, lượng khách cũng đã tăng cao khi cảng hàng không quốc tế Nội Bài có 577 chuyến bay, trong đó có 2/3 chuyến bay nội địa, 1/3 là chuyến bay quốc tế với 88.000 hành khách. Tuy lượng khách tăng cao nhưng cả khách quốc tế và nội địa đều được phân bổ đều vào các khung giờ trong ngày nên các luồng di chuyển khá thông thoáng, trật tự, không xảy ra ùn tắc. Nhiều khách du lịch cũng chủ động lịch trình để tránh tắc đường. Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Để tránh quá tải, hành khách nên hạn chế các xe cá nhân mà nên đi chung xe hoặc đi các tuyến buýt về nội thành.
Thưa quý vị và các bạn, cách trung tâm nội thành Hà Nội chỉ khoảng 40 km, huyện Quốc Oai với bản sắc văn hóa độc đáo cùng các giá trị văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử lâu đời đang nỗ lực khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch văn hóa trải nghiệm gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đây sẽ là địa điểm du lịch đặc sắc cho du khách, người dân thủ đô trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Với mong muốn tìm về với thiên nhiên, tránh xa cuộc sống thị thành để tái tạo năng lượng, thưởng thức an vui, chị Nguyễn Thị Hương Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm đã cùng với gia đình tìm đến cơ sở Happy Home, thôn Đồng Bèn, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai để nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ này. Tại đây, chị Giang không chỉ được thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên trong lành mà còn được trải nghiệm bản sắc văn hóa Mường và tham gia vào các hoạt động sinh hoạt cộng đồng như vào bếp với người Mường hay giao lưu văn hóa Chiêng Mường. Chị Nguyễn Thị Hương Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm chia sẻ.
Thì ở đây không gian rất là sạch sẽ, thoáng đãng, so với nội thành thì nó khá là gần. Và đây một cái ưu điểm của khu vực này. Và ở trên này thì đồ ăn rất là ngon, rất nhiều cái đặc sản mà bà con ở đây người ta đã giới thiệu đến em và gia đình mình trong quá trình trải nghiệm ở đây.
Việc phát triển hình thức du lịch cộng đồng này đang là cách để xã Đồng Xuân vừa tạo sinh kế ổn định cho bà con dân tộc Mường, vừa giúp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của bà con dân tộc, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Bà Phùng Thị Ngọc Phượng, chủ cơ sở Happy Home xã Đồng Xuân, huyện Quốc Oai cho hay.
Những người bà con ở đây họ rất là thân thiện và họ có những cái điều mà khi bạn tham gia vào bếp với người Mường thì bạn sẽ cảm thấy rất là thú vị về món bánh uôi đặc trưng của người Mường, rồi những món nướng với gia vị hạt dồi, rồi những trải nghiệm như là lội suối, bắt cá, câu cá, chèo thuyền, chèo mạng trên suối. Đó là những cái hoạt động mà tại Happy Home cũng có và tại nhiều homestay của Đồng Bèn cũng có.
Tại xã Đồng Xuân hiện nay cũng có 10 cơ sở homestay với đa dạng hình thức trải nghiệm, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách tham quan, trải nghiệm. Ông Bùi Văn Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Xuân, huyện Quốc Oai cho hay.
Qua cái hoạt động phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương thì cũng phát huy được cái bản sắc văn hóa của người Mường liên quan đến văn hóa cổng chiêng, hiện văn hóa tín ngưỡng phát triển về mò Mường. Hiện nay cái mò Mường của địa phương Đông Xuân cũng đã được công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia. Liên quan đến phát triển du lịch Hồng Tây thì cũng có cái phát triển kinh tế cho đồng bào của nhân dân địa phương trên địa bàn Đông Xuân.
Ngoài bản sắc văn hóa dân tộc Mường, huyện Quốc Oai còn có nghệ thuật hát dô đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, cùng hơn 200 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, trong đó có 3 di tích đặc biệt cấp quốc gia. Phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng gắn với văn hóa tâm linh cũng đang được huyện Quốc Oai tập trung triển khai để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghỉ dưỡng dịp cuối tuần, lễ Tết của người dân thủ đô và du khách gần xa. Ông Nguyễn Đức Nam, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Quốc Oai cho biết.
Có thể nói rằng là về tiềm năng cũng như là tài nguyên về du lịch, huyện Quốc Oai là khá phong phú và huyện đã và đang xây dựng các điểm và mô hình du lịch, trong đó điển hình mô hình du lịch về văn hóa tâm linh, mô hình du lịch về sinh thái, mô hình du lịch xanh, mô hình du lịch nghỉ dưỡng gắn với nông nghiệp nông thôn và trải nghiệm cộng đồng tại hai xã Đông Xuân và Phú Mã, cũng như là mô hình du lịch làng nghề gắn với trải nghiệm cái sản xuất nông nghiệp ở Tân Hòa.
Thủ đô Hà Nội với dân số hơn 10 triệu người, cùng với nhu cầu vui chơi giải trí của người dân ngày càng lớn, thì việc tập trung đầu tư phát triển các hoạt động văn hóa gắn với du lịch trải nghiệm cộng đồng đang là chủ trương đúng đắn của huyện Quốc Oai nhằm tạo ra các sản phẩm văn hóa độc đáo, đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng, thụ hưởng văn hóa của người dân và du khách. Qua đó giúp bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chương trình 120.000 tỷ đồng cho vay để phát triển nhà ở xã hội từ 4 ngân hàng thương mại nhà nước với lãi suất từ 8,2 đến 8,7% mỗi năm trong thời điểm này là rất cần thiết, được cả xã hội đón nhận. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, chương trình 120.000 tỷ đồng cho vay để phát triển nhà ở xã hội từ 4 ngân hàng thương mại nhà nước nằm trong gói giải pháp tổng thể được Chính phủ đưa ra tại nghị quyết số 33 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Bên cạnh giải pháp hỗ trợ vốn vay theo chương trình 120.000 tỷ đồng, Chính phủ cũng đưa ra một loạt giải pháp sửa đổi thể chế, tạo lập quỹ đất, hỗ trợ thuế, tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở xã hội. Gói giải pháp tổng thể này rất thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Vấn đề lúc này là các bên liên quan triển khai thế nào cho hiệu quả.
Đến thời điểm này, nhiều ngân hàng thương mại đã có công bố lợi nhuận trước thuế quý 1 năm 2023. Kết quả cho thấy lợi nhuận của nhiều ngân hàng tiếp tục tăng, song có ngân hàng lợi nhuận sụt giảm. Vietcombank là ngân hàng có lợi nhuận trước thuế quý 1 năm 2023 cao nhất trong hệ thống, đạt khoảng 11.200 tỷ đồng, tăng sấp xỉ 14% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 26% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tiếp đến là BIDV với lợi nhuận trước thuế đạt 6.920 tỷ đồng. Trong khi đó, Việt Á Banh công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 với lợi nhuận trước thuế 3 tháng đầu năm đạt 244 tỷ đồng, giảm gần 28% so với cùng kỳ. Tại Liên Việt Post Bank, lợi nhuận trước thuế quý 1 năm 2023 đạt 1.566 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn so với cùng kỳ năm trước.
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng mạnh, mức tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng, còn giá vàng trong nước ổn định khi thị trường đang trong ngày nghỉ lễ. Giá vàng thế giới rạng sáng hôm nay tăng mạnh với vàng giao ngay tăng 34,7 đô la Mỹ lên mức 2016,6 đô la Mỹ mỗi ounce. Vàng tương lai tháng 6 giao dịch lần cuối ở mức 2023,3 đô la Mỹ mỗi ounce, tăng 31,1 đô la Mỹ so với rạng sáng ngày trước đó. Như vậy là giá vàng thế giới đã tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang mua vào mức 66,6 triệu đồng mỗi lượng và bán ra mức 67,22 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.
Ngành chăn nuôi thành phố đang hướng đến các mô hình chăn nuôi lớn, an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời đang từng bước tiến tới quy hoạch chăn nuôi gắn với giết mổ, sơ chế, chế biến nhằm phát triển các chuỗi và cung cấp thực phẩm an toàn cho người dân thủ đô. Đến nay, thành phố đã quy hoạch 162 xã chăn nuôi trọng điểm, 53 chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Trong đó các chuỗi đã thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tham gia hợp tác xây dựng chuỗi. Nhiều nhãn hiệu xây dựng đã được bảo hộ như gà đồi Ba Vì, gà đồi Sóc Sơn, gà mía Sơn Tây, vịt Vân Đình, lợn sinh học. Bước đầu đã tạo ra những sản phẩm chăn nuôi an toàn được kiểm soát chất lượng ở tất cả các khâu, giúp người chăn nuôi nâng cao ý thức sản xuất, bảo đảm an toàn, có trách nhiệm đối với người sử dụng, tạo ra một hướng mới trong phát triển chăn nuôi tại Hà Nội trong thời kỳ hội nhập kinh tế sâu rộng.
hàng nghìn hecta lúa xuân của thành phố Hà Nội có nguy cơ thiếu nước tưới dưỡng, giảm năng suất nếu trong tháng năm này thời tiết không mưa. Theo trưởng phòng dự báo khí tượng thủy văn, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ Đinh Hữu Dương nhận định, trong tháng 5, tổng lượng mưa trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ đạt từ 80 đến 120mm, thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm từ 117,9 đến 129,8mm. Mực nước trung bình trên các sông Hồng, Đà, Đuống, Đáy có xu hướng tăng hơn so với những tháng trước đó, nhưng vẫn gây khó khăn cho vận hành những trạm bơm lấy nước chưa được đầu tư nâng cấp như Sơn Đà, Trung Hà, huyện Ba Vì, ấp Bắc, huyện Đông Anh. Đặc biệt, khoảng nửa đầu và nửa cuối tháng 5, Hà Nội có khả năng xuất hiện hai đợt nắng nóng, thúc đẩy hiện tượng bốc hơi nước, làm gia tăng nguy cơ hạn hán trong sản xuất nông nghiệp. Trước thực tế đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đề nghị các quận huyện, thị xã thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nguồn nước để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cấp nước cho diện tích sản xuất vụ xuân. Các huyện có nhiều diện tích trồng lúa phụ thuộc vào nguồn nước hồ thủy lợi cần xác định cụ thể vùng khó khăn để đưa ra các giải pháp chống hạn.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, từ ngày mai mùng 4 tháng 5, học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 trên cả nước chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ thí sinh.thi.thptquocgia.edu.vn. Thời gian đăng ký dự thi đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tổ chức hướng dẫn học sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Thí sinh tự do cũng đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, hình thức đăng ký dự thi là trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Chậm nhất vào ngày 7 tháng 6, các đơn vị đăng ký dự thi phải thông báo công khai những trường hợp học sinh không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em học sinh lớp 12 lưu ý chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng là bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thể nhớ, Atlas Địa lý Việt Nam khi đi thi môn vật địa lý. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 5 tới. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2023.
Thưa quý vị, để duy trì trật tự văn minh đô thị, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã tổ chức tọa đàm vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng văn minh đô thị và bảo vệ môi trường. Tại hội nghị, các tham luận tập trung đánh giá kết quả hoạt động của các cơ sở hội trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường bằng các mô hình hay, cách làm sáng tạo. Thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã duy trì các phong trào Phụ nữ Hà Đông nói không với rác thải nhựa và bếp than tổ ong, đổi pin lấy cây xanh, thùng rác thân thiện, thùng rác từ thiện, mô hình ngôi nhà xanh, bảo vệ môi trường và mô hình phụ nữ chung cư văn minh thân thiện với môi trường. Ngoài ra, hội cũng duy trì 192 đoạn đường phụ nữ tự quản, đoạn đường nở hoa, 30 sân chơi vườn hoa tại 17 phường để giữ gìn trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường trong toàn quận.
Nhu cầu tuyển dụng lao động có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, mở ra cơ hội tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 4 năm 2023, cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới với số lao động đăng ký là hơn 119.000 người, tăng 28,5% về số lao động so với tháng 3. Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nên chính sách bảo hiểm xã hội sẽ bao phủ đến nhóm lao động này. Cùng với đó, nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại nhiều địa phương cũng có xu hướng tăng, nhất là ở các thị trường lao động trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương. Trước mắt, trong tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2023 diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 31 tháng 5, hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội từ trung ương đến cơ sở phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Toàn ngành bảo hiểm xã hội phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu an sinh xã hội đề ra, đó là đến cuối năm nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt tỷ lệ 40,2% lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt tỷ lệ 31,7% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng cao so với thời điểm cuối năm 2022.
Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, cảnh sát đô thành London của nước Anh đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc mang dao và ném nhiều vỏ đạn súng săn vào sân của cung điện Buckingham. Thông báo cho biết vụ bắt giữ diễn ra vào lúc 19 giờ tối cùng ngày, chỉ vài ngày trước lễ đăng cơ của vua Charles Đệ Tam, dự kiến có sự tham gia của đông đảo các hoàng gia cũng như các nhà lãnh đạo thế giới trong sự bảo đảm an ninh nghiêm ngặt. Lực lượng cảnh sát đô thành London cũng tiến hành nổ có kiểm soát một túi khả nghi do đối tượng mang theo như biện pháp phòng ngừa. Trước đó, đối tượng khả nghi đã tiến vào cổng cung điện và ném nhiều đồ vật vào sân, được nghi là vỏ đạn súng săn.
Chính phủ Syria nên thiết lập lại luật pháp trên toàn bộ lãnh thổ, chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng vũ trang nước ngoài và những nhóm khủng bố. Ngoại trưởng các nước Syria, Ả Rập Xê Út, Jordani, Ai Cập và Iraq cho biết, sau cuộc họp ở Amman, thủ đô và là thành phố lớn nhất của Jordani, hôm 1 tháng 5, đây là cuộc họp đầu tiên kể từ khi tư cách thành viên của Syria trong Liên đoàn Ả Rập bị đình chỉ vào năm 2011. Trước cuộc họp đa phương này, Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad đã gặp người đồng cấp Jordan Ayman Safadi để thảo luận về người tị nạn, an ninh biên giới và các vấn đề về nước.
Chủ tịch hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28, ông Sultan Azaber kêu gọi tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Phát biểu khai mạc đối thoại khí hậu Petersburg tại Berlin, Đức, ông Azaber nhấn mạnh thế giới cần tăng cường hành động trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, trong đó phải tăng gấp 3 công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030 và tăng gấp đôi thêm số đó vào năm 2040. Ông Azerbaijan cũng kêu gọi các nước phát triển cung cấp gói tài trợ khí hậu trị giá 100 tỷ đô la Mỹ một năm, đã cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển.
Morgan Stanley đang lên kế hoạch cắt giảm khoảng 3.000 việc làm trong quý 2 năm nay, đợt cắt giảm việc làm thứ 2 của ngân hàng này trong 6 tháng qua. Giao dịch chậm và môi trường kinh tế khó khăn đang khiến Morgan Stanley xem xét lại số lượng nhân viên của mình. Động thái mới nhất của ngân hàng đầu tư này diễn ra sau quý 1 năm 2023. Trong đó, phí từ đơn vị ngân hàng đầu tư giảm, kéo tổng doanh thu giảm gần 2% xuống còn 14,5 tỷ đô la Mỹ. Morgan Stanley bắt đầu sa thải nhân viên trong vài tuần tới khi giao dịch chậm lại.
Trên mạng xã hội Twitter, nhóm tin tặc trên cho biết chúng đã đánh sập các trang mạng chuyên cảnh báo tấn công tên lửa như Kunta, Red Alert, Halamis và Evigilo, cũng như các ứng dụng di động của các trang mạng này. Nhóm này cho rằng việc đánh sập nhiều hệ thống cảnh báo sớm đã khiến hệ thống vòm sắt không nhận được đầy đủ tín hiệu cảnh báo, dẫn đến việc hoạt động kém hiệu quả, cụ thể là không đánh chặn được 4 quả rocket trong chiều cùng ngày. Theo ghi nhận thực tế, đến thời điểm hiện tại, cả 4 trang web trên đều ngừng hoạt động, song các ứng dụng vẫn hoạt động bình thường.
Lầu Năm Góc thông báo sẽ điều 1.500 quân nhân đến khu vực biên giới với Mexico sớm nhất là vào ngày 10 tháng 5 tới. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, chuẩn tướng Patrick Ryder xác nhận việc điều chuyển quân này là nhằm chuẩn bị cho khả năng gia tăng tình trạng nhập cư bất hợp pháp khi các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19 ở biên giới Mỹ sẽ được dỡ bỏ trong tháng này. Thông báo cũng khẳng định việc triển khai quân nhân trong 90 ngày nói trên sẽ hỗ trợ công việc cho lực lượng biên phòng Mỹ nhưng không thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật. Theo đó, quân đội sẽ chỉ tiến hành giám sát mặt đất, dữ liệu nhập cảnh và hỗ trợ kho bãi. Nỗ lực này cũng sẽ bổ sung cho việc triển khai khoảng 2.500 thành viên vệ binh quốc gia đang diễn ra hiện nay.
Số ca mắc mới COVID-19 tại Indonesia tăng đột biến do biến thể phụ XBB.1.16 của biến thể Omicron. Trong vài tuần qua, Indonesia ghi nhận hơn 1.000 ca mắc mới mỗi ngày, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 lên 6,7 triệu kể từ khi đại dịch tấn công nước này vào tháng 3 năm 2020. Bộ Y tế Indonesia cảnh báo số ca mắc COVID-19 sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới sau khi lực lượng chức năng nước này phát hiện XBB.1.16, một biến chủng phụ mới của biến thể Omicron gây bệnh COVID-19.
Bản tin thể thao.
Lượt trận thứ 2 tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32. Mặc dù U22 Timor Leste bị đánh giá thấp hơn U22 Myanmar, tuy nhiên những gì đội bóng này thể hiện lại gây bất ngờ. Trong hiệp 1, các cầu thủ Timor Leste tạo ra những tình huống nguy hiểm lên phía khung thành Myanmar, chỉ tiếc rằng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Myanmar làm chủ thế trận và kiểm soát bóng tốt hơn. Phút 73, Hensel tận dụng sai lầm của thủ môn bên phía Timor Leste để ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Đó cũng là bàn thắng duy nhất trong cuộc đối đầu này. Với chiến thắng tối thiểu 1-0 giúp U22 Myanmar có được 3 điểm đầu tiên, nhưng chỉ xếp thứ 3 bảng A khi thua hiệu số bàn thắng với U22 Campuchia và Indonesia. Diễn biến ở một trận đấu khác cũng tại bảng A, đội chủ nhà U22 Campuchia nhập cuộc tự tin trước U22 Philippines với thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ Campuchia đã có bàn mở tỷ số ở phút 26 khi Chantea tạo ra đường truyền thuận lợi để Rina tung ra cú sút một chạm từ ngoài vòng cấm, bóng đi hiểm hóc hạ gục thủ thành Camera của Philippines. Sau bàn thua, U22 Philippines vùng lên tấn công và tạo ra một số cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút của Philippines thiếu đi sự sắc bén trong khâu dứt điểm, qua đó bước vào giờ nghỉ với lợi thế nghiêng về đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Philippines mới là những người kiểm soát thế trận tốt hơn. Và sau nhiều nỗ lực tấn công, U22 Philippines cũng có được bàn thắng quân bình ở những phút bù giờ trận đấu. Người lập công là Carino. Hòa 1-1 sau 90 phút, U22 Campuchia vẫn đứng đầu bảng A với 4 điểm sau 2 trận. Còn U22 Philippines có điểm số đầu tiên ở SEA Games 32.
Dự báo thời tiết khu vực thành phố Hà Nội. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Phương Truyền, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quang Minh Khánh Hà và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.